Một lần nữa kính mời thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Thi Thiên 139 từ câu 13 đến câu 18. Vì chính Chúa tạo nên tạng phủ tôi, Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ. Các công việc của Chúa thật diệu kỳ, linh hồn tôi biết rõ lắm. Xương cốt tôi không giấu được Chúa. Khi tôi được tạo nên trong nơi bí ẩn, được kết thành một cách tinh vi ở nơi sâu của đất, mắt Chúa thấy thể chất vô hình của tôi. Tất cả các Ngài định cho tôi đã được ghi vào sổ của Chúa trước khi chưa có một ngày nào trong số các ngày ấy. Lạy Đức Chúa Trời, cách tư tưởng Chúa thật quý báu cho tôi. Thay số lượng chúng lớn biết bao, nếu tôi đếm các tư tưởng ấy thì chúng nhiều hơn cát. Khi tôi thức dậy, tôi vẫn còn ở cùng Ngài. Amen. Kính mời thánh đồng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Trong từ tháng Giêng cho tới tháng Tư thì quý ông bà anh chị em nếu tham gia lớp học trường Chủ Nhật thì sẽ học trong sách Matthew. Có thể tới giờ phút này thì quý ông bà anh chị em tham gia lớp học trường Chủ Nhật là chắc học tới bài số 7 rồi. Matthew, cái cuốn đầu tiên trường Chủ Nhật là từ chương 1 tới chương 13, gồm có 12 bài. Và cái cuốn số 2 từ chương 14 cho tới chương 18 thì cũng gồm có 12 bài. Và những bài giảng từ tháng Giêng cho tới cuối tháng Tư thì dựa theo Matthew, quý ông bà anh chị em học lớp trường Chủ Nhật. Thành ra quý ông bà anh chị em tham gia học lớp trường Chủ Nhật, tại vì bài giảng coi như là 24 bài đó, không, 6, tức là 18 bài thì là dựa trên 17 đoạn kinh thánh trong Cựu Ước. Chỉ có một bài tôi kiếm không ra được trong Cựu Ước, thành ra nhưng mà sẽ dựa theo sách Ê-phê-sô. Để rồi qua tháng 5 với là 6 cái tuần lễ liên tiếp cho tháng 5 với tháng 6 sẽ cái đề tài về gia đình, thành ra cần có một cái đoạn kinh thánh để chuyển tiếp. Quý ông bà anh chị em nhớ hay ráng tham gia lớp học trường Chủ Nhật. Thì chắc một số người học trường Chủ Nhật mới đây thì chắc có còn nhớ, ngoài cái bối cảnh trong sách Matthew thì quý ông bà anh chị em học trường Chủ Nhật sáng hôm nay là đi qua bao nhiêu đoạn, có nhớ không? Bao nhiêu đoạn kinh thánh hay là bao nhiêu câu kinh thánh đi cho nó rõ? Nhiều câu, rất là nhiều câu. Thực ra là có học 16 câu, có 3 phần. Phần thứ nhất là chữa lành người phùng, 4 câu. Rồi cái bài thứ hai chữa lành cho người bị sốt quỷ ám thì 4 câu. Và chữa lành cho người bị bại, 8 câu, chia ra làm 3 phần như vậy. Và ngay cái bài học sáng hôm nay quý ông bà anh chị em học hỏi lời của Chúa trong lớp trường Chủ Nhật thì thấy trong cái bối cảnh được nhắc nhở trở lại Chúa Giêsu xuống thế này để dạy dỗ cho dân sự lúc đó và đồng thời chữa lành bệnh. Và cái đoạn kinh thánh này sáng hôm nay cũng vậy, cũng được tiếp tục nhắc nhở về cái giá trị của con người chúng ta là như thế nào. Để mà tóm lược cái bài học trường Chủ Nhật trong vòng một câu thì quý ông vị chắc là biết hết trơn rồi. Đức Chúa Trời trân quý mọi con người. Phải nắm được cái chân lý của bài học trường Chủ Nhật sáng hôm nay thì cái bài giảng sáng hôm nay trong Thi Thiên rất là dễ dàng để mà nhớ. Trong đó tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Chúa nhắc nhở chúng con trong Tân Ước, trong sách Matthew mà sáng hôm nay con cái Chúa học, nhưng đồng thời Chúa cũng sử dụng Cựu Ước nhất là trong Thi Thiên, để nhắc nhở chúng con về cái giá trị của con người như thế nào. Và sáng hôm nay, khi David nhìn lại cái quá khứ, cái cuộc đời của ông được ổn định, ông dâng lời tạ ơn Chúa. Trong đó, một lần nữa, con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, nhưng quan trọng vô cùng phải áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang sống trong một cái xã hội, nhất là bên Hoa Kỳ này, cái giá trị của con người ta thường thường đo lường bằng cái gì? Có để ý điều đó không? Bằng cấp. Bằng cấp. Và nó mới đi học. Nghề nghiệp, cái job của mình có tốt hay không? Rồi cái thu nhập so sánh lắm. Thành ra bên Mỹ này không bao giờ hỏi tháng này hay là lương của anh năm bao nhiêu tiền, không có hỏi cái vấn đề đó, tại vì nó đụng chạm tới vấn đề thu nhập. Về cái ngoại hình, có đẹp trai, đẹp gái hay không, đó là tương thương như vậy. Cái khả năng và đồng thời cái địa vị. Nhiều người mà thành công đó thì được cái xã hội ở bên này họ quan trọng, người yếu thế đó thì xem nhẹ. Mà vì cái lý do đó, dần dần nhiều người, và ngay cả trong vòng con cái Chúa, bắt đầu nghi ngờ về chính cá nhân mình. Quý vị học trường Chủ Nhật đã được nhắc nhở rồi, Đức Chúa Trời quan trọng hay là giá trị mọi con người, trong đó có tôi và quý vị. Thành ra đôi khi có nhiều người cũng bị cái tình huống của xã hội bắt đầu nghi ngờ chính mình, hỏi là tôi có cái giá trị gì không? Tôi sống có cái giá trị không? Hay là cái cuộc đời của tôi có ý nghĩa gì hay không? Và rất là nhiều người tìm kiếm cái điều đó. Và đôi khi xảy ra trong vòng con cái Chúa nữa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cũng có rất là nhiều người khi tôi tiếp xúc, họ có cái mặc cảm vì cái quá khứ. Có nhiều người nói rằng là tôi sinh ra không có đúng thời, đúng lúc, thành ra tôi mới như thế này. Và đôi khi không có đúng của hoàn cảnh. Và nhiều người so sánh, nếu phải chi tôi sinh trong một cái gia đình như vậy đó thì có thể đời tôi thay đổi. Kính thưa quý ông bà, cho em, lời Kinh Thánh sáng hôm nay nhắc nhở Chúa dệt chúng ta trong lòng của người mẹ đó. Quý ông bà, cho em có thể thay đổi cái pháp dáng bên ngoài, nhưng mà nhiều những cái điều mà quý bà, anh chị em không có thay đổi được. Quý ông bà, cho em, con ai đó, cha mẹ là ai đó, mình cũng thay đổi được cha mẹ. Có người nói rằng là tôi không chấp nhận cha mẹ tôi, nhưng mà người đó vẫn là cha, là mẹ mình. Không có thể nào đổi được cái điều đó. Và cái con người của chúng ta, kính thưa quý ông bà, anh chị em, là con cái Chúa, chúng ta không bao giờ thắc mắc hay là tự hỏi giá mà tôi sinh nơi một cái đất nước khác, hay là tôi sinh ra trong một cái gia đình khác, có lẽ cái cuộc đời của tôi nó tốt hơn cái cuộc đời bây giờ. Thi Thiên 139 nhắc nhở điều gì? Đem đến cho chúng ta một cái chân lý hoàn toàn khác. Vua David không có nhìn vào cái giá trị của con người từ cái góc cạnh của xã hội, nhưng mà từ cái góc cạnh của Đức Chúa Trời. Thành ra ông mới là tuyên bố điều gì trong cái câu Kinh Thánh là: vì chính Chúa đã dựng nên tâm thần tôi, dệt tôi trong lòng của mẹ tôi. Thi Thiên 139 câu 13. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái giá trị thực sự của quý ông bà, anh chị em không phải đến từ thành tích, có bao nhiêu cái bằng, không đến từ đó. Không đến là làm bao nhiêu tiền, nhưng mà bắt đầu từ Đức Chúa Trời, hay là nói một cách khác, bắt đầu từ đấng tạo hóa. Khi quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, mà nhiều người nói tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Và Chúa Giêsu Christ trong Giăng đoạn 1 câu 1 nói, Ngài là Đức Chúa Trời. Thành ra khi mà đã có Chúa rồi, thì cái cuộc đời của ông bà anh chị em phải có cái sự thay đổi, không có cái vấn đề mà mặc cảm hay là hạ cái giá trị mình xuống. Và đồng thời, cái quý ông bà anh chị em cùng như tôi không có phải là cái sản phẩm của tự nhiên, nhưng mà là cái tác phẩm. Trong Thi Thiên nói đến đây là một cái tác phẩm thiết kế có chủ đích rõ ràng trong cái cuộc đời của mình, chủ đích bởi Đức Chúa Trời. Đó là cái điều mà Thi Thiên 139 sáng hôm nay anh nhắc nhở đến. Trong những cái tuần vừa qua tôi có đi thăm một cái gia đình, tôi thấy một chàng thanh niên, bây giờ là năm thứ ba Texas A&M. Tôi nhìn chàng thanh niên đó, nhưng mà nếu mà lui lại coi như là 19-20 năm về trước, nếu mà không được tư vấn, không có được giúp đỡ, thì cái người thanh niên đó không có hiện hữu ngày hôm nay. Tôi rất là vui mừng, bởi vì lời của Chúa, chính cái người thanh niên đó, Chúa dựng nên cái tâm thần người thanh niên đó. Bây giờ năm thứ ba Texas A&M, sang năm tôi sẽ dự lễ ra trường đó, và dệt cái người thanh niên đó trong lòng cái người mẹ phải bảo vệ cái sinh mạng, bởi vì đó là cái giá trị của con người trong đó. Nhưng mà sáng hôm nay tôi không có nói về cái vấn đề đó, tại nếu mà quý ông bà anh chị em nghe lại cái bài giảng của năm trước là nói về cái vấn đề con gái Chúa, mình tư vấn, mình giúp đỡ, không có cái vấn đề phá thai trong đó. Bởi vì đó là cái sinh mạng, lời Kinh Thánh nói, Chúa dệt và nó thay đổi cái cuộc đời, mà đôi khi phải chờ tới 20 năm mới thấy được. Tôi cảm động vô cùng, bởi vì Chúa sử dụng tôi đúng cái thời điểm, đúng cái đó để tư vấn, để mà giúp đỡ. Và ngày hôm nay khi thấy người thanh niên đó 20 tuổi, năm thứ ba Texas A&M, tôi vui vô cùng. Và ngay cả bố mẹ cũng dâng lời tạ ơn Chúa, tới đúng lúc đúng thì là như vậy. Thành ra cái giá trị không đến từ thành tích, không đến từ đấng, nhưng mà đến từ đấng tạo dựng. Và cái sinh mạng đó không có phải là ngẫu nhiên, mà đôi khi phải chờ thời gian rất là dài mới có thể thấy được. Quý vị có thấy cái hình này không ạ? Con cháu của tôi nó đi học về, nó vẽ nguệch ngoạc. Nếu cái bức tranh này từ một người họa sĩ vô danh thì cái bức tranh này không có giá trị gì cả. Nhưng mà cái bức tranh này được vẽ bởi Picasso. Quý vị biết Picasso, khi ông vẽ cái bức tranh nguệch ngoạc như vậy, bây giờ ra ngoài tiệm mua là cả triệu đô. Nhưng mà đôi khi tôi nhìn thấy cái bức tranh của cháu tôi nó đi học về, nó vẽ nguệch ngoạc, thấy nó cũng giống giống vậy, nhưng mà giá trị chắc một xu, chỉ có ông nội ông ngoại nó mới thích thôi. Nhưng nếu là Picasso là cái giá trị nó khác. Kính thưa quý ông bà, anh chị em cũng vậy. Chúa, Đức Chúa Trời, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, đấng tạo dựng, dệt quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi, từ trong lòng mẹ. Cái giá trị còn hơn Picasso. Cái bức tranh này giá bán bây giờ mua không có nổi nữa, cả triệu đô. Nhưng quý ông bà, anh chị em và tôi được Chúa tạo dựng, thành ra cái giá trị cao vô cùng. Và nhắc nhở khi mà quý ông bà anh chị em có cơ hội để mà tư vấn trong đó. Nhưng mà nếu Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta, thì Ngài đã tạo dựng chúng ta như thế nào, với cái giá trị như thế nào? Đó là cái câu hỏi chúng ta phải đặt ra. Lời của Chúa chép rất là rõ ràng, vì chính Chúa tạo nên tạng phủ của tôi. Tôi đọc trong cái bản dịch mới ha. Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ. Các công việc của Chúa thật diệu kỳ, linh hồn tôi biết rõ lắm. Rồi nói đến cái xương cốt tôi không giấu được Chúa. Khi tôi được tạo nên trong nơi bí ẩn, được kết thành một cách tinh vi nơi sâu sắc của đất, mắt Chúa thấy thể chất vô hình của tôi. Tất cả các ngày định của tôi đã được ghi vào sổ của Chúa trước khi chưa có một ngày nào trong số các ngày ấy. Sáng hôm nay, trước khi quý vị đi ra coi như thay đồ để đi ra khỏi nhà, hay là tắm rửa gì đó, sửa soạn, có soi gương không? Cái câu hỏi này cũng là cái câu hỏi tuần trước. Có soi gương không? Quý ông bà anh chị em thấy cái gì? Thấy ai? Thấy mình, đúng không? Và trong lúc đó có thấy rằng Coi như là tôi cảm tạ Chúa vì tôi được tạo nên một cách đáng sợ, một cách diệu kỳ. Công việc của Chúa thật diệu kỳ. Và cá nhân tôi, linh hồn tôi biết rõ lắm. Có rõ cái điều này không? Nếu mà rõ rồi đó, thì mới thấu hiểu được khi tin nhận Chúa, quý ông bà, anh chị em đã thay đổi cái địa vị. Không còn là con người tội lỗi nữa, nhưng mà là công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời, khâm sai của Đức Chúa Trời. Và khi đi ra chợ Hồng Kông làm chứng hay là làm chứng cho gia đình hay gì đó, chiều hôm nay đó, đi với tư cách một người khâm sai Đức Chúa Trời, đại sứ Đức Chúa Trời, để rao báo một cái tin vui mừng. Trong đó, cái địa vị của quý ông bà, anh chị em và tôi còn cao hơn đại sứ của Hoa Kỳ. Mấy người mà nói được đại sứ gửi đi nước này nước kia, họ rất là hãnh diện. Nhưng mà chúng ta trở về lại lời của Chúa, địa vị của quý ông bà, anh chị em thay đổi. Địa vị của quý ông bà, anh chị em bây giờ là khâm sai. Cái chữ khâm sai của thời ngày hôm nay là đại sứ. Mà đại sứ của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, cả một cái vũ trụ này. Cái địa vị đó rất là cao quý. Thành ra đừng có bao giờ xem thường quý ông bà, anh chị em. Đừng có để những cái áp lực xã hội để rồi có những cái mặc cảm hay là những cái tự ti trong đó không có tốt. Để ôn lại chút xíu, sự tạo dựng diệu kỳ này đáng sợ lạ lùng, được thiết kế một cách độc nhất. Trong cái phòng này, khi quý ông bà, anh chị em ngó tới ngó lui, mình rất là đặc biệt, không ai giống mình cả. Cả một cái sự diệu kỳ. Nếu mà tôi đứng trên đây tôi nhìn xuống, mọi người đều giống nhau như đúc, tức là sinh 8, sinh 10, sinh 100 gì đó, mặt như đúc đó, và có vấn đề. Không có còn cái sự diệu kỳ nữa. Thành ra mỗi người là một cái đặc ân, một cái tuyệt vời nhất. Để ý coi, ngoại trừ sinh đôi, nhưng mà sinh đôi còn có khác cái cá tính trong đó. Thành ra tạ ơn Chúa, Chúa cho hội thánh của Chúa từ những con người khác nhau về hình dạng, đôi khi cái tư tưởng, suy nghĩ khác nhau, nhưng mà có cùng một điểm là Chúa Giêsu Christ, sự cứu rỗi. Bởi vì cái điểm đó chúng ta mới có thể nối kết để mà cùng nhau phục vụ Chúa. David nói, tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ. Để ý cái câu kinh thánh mà ông nói ở đây, ông không có nói một số người được dựng nên kỳ diệu, nhưng ông nói tôi. Thành ra quý ông bà, anh chị em đọc cái câu này với tôi, bây giờ để cái tên mình trong đó. Giống như là khi mà tôi cảm tạ Chúa rồi, quý ông bà anh chị em ở đây không ai tên tôi cả. Thành ra tôi sẽ đọc Hồng Sơn cảm tạ Chúa, vì Hồng Sơn được tạo nên một cách như thế nào? Đáng sợ. Nhiều người ru không dám đọc cái câu này. Ok, khoan, từ từ lui lại để mình đọc chung với nhau ha. Cái câu này quan trọng lắm. Cái câu số 14. Để tên quý vị vô trước khi đọc cái câu này ha. Cái chữ đáng sợ đây có nghĩa là sự kỳ diệu mà mọi người khi nhìn nhau là thấy ngạc nhiên. Đọc chung với tôi cái câu số 14. Hồng Sơn. Quý vị đọc tên của quý vị vô trong thôi, tất cả mọi người đây là thành Hồng Sơn hết là không có đúng. Ok, giống như chị Hương sẽ đọc Hương cảm tạ Chúa vì Hương được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ. Chắc cái này phải đổi của bạn dịch cũ rồi, chứ bạn dịch mới này. Cái này là cái chữ đáng sợ đây là surprise, kỳ diệu, coi như là không có diễn tả được ha, một cách lạ lùng. Tôi đọc lại đi, lạ lùng đi. Chúng tôi đáng sợ, bà con không dám đọc. Đọc chung với nhau nghe, để tên mình vô. Đó, một cách lạ lùng và diệu kỳ. Chúng tôi đáng sợ mà dám đọc. ơn Chúa về cái điều đó. Lạ lùng như thế nào, khi mà đi chứng đạo đôi khi tôi sử dụng cái hình ảnh cái đồng hồ, một cái đồng hồ mà tinh xảo đó, nếu có cả hàng trăm cái bánh xe hay là cái bánh răng nhỏ, chỉ cần lệch đi một chút thì cái đồng hồ nó sẽ hỏng. Chúa tạo dựng chúng ta về cái hình dáng hay là bên trong cái con người rất là kỳ diệu, trong đó phức tạp cả ngàn lần hơn cái đồng hồ. Không có ai thể nào mà có thể nói rằng là cái mình tạo dựng bởi tình cờ, không có cái điều đó xảy ra, nhưng mà có đấng tạo dựng một cách gì đó lạ lùng và diệu kỳ. Lạ lùng và diệu kỳ theo cái bản dịch mới ở trong đó. Thành ra cái giá trị của quý ông bà anh chị em rất là lạ lùng và diệu kỳ ở trong đó. Rồi nếu mà như vậy đó thì là như thế nào? Tại vì chúng ta thấy đó, lời Kinh Thánh cũng nhắc nhở, khi mà còn trong lòng mẹ, chưa có ai nhìn thấy chúng ta, chưa có ai gọi tên cả, chưa có ai biết mình là ai, thì Chúa đã biết mình rồi. Thành ra cái sự sống của chúng ta là không có vì tình cờ hay là lỡ tay của Chúa, mà trong cái chương trình rất là kỳ diệu của Ngài. Mắt Chúa thấy thể chất vô hình của tôi, trong câu số 16 là cũng vậy. Thành ra quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi, hay là con cái của quý ông bà anh chị em, là có thể nói là một cái tác phẩm được tạo dựng với cái giá trị. Nhưng mà nếu Chúa tạo dựng một cách kỳ diệu như vậy thì Chúa nhìn quý ông bà anh chị em và tôi như thế nào mỗi ngày? Tức là cái phân đoạn thứ hai đây, lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng của Chúa thật quý báu cho tôi, thay số lượng chúng lớn biết bao. Nếu tôi đếm các tư tưởng ấy thì chúng nhiều hơn cát. Khi tôi thức dậy, tôi vẫn còn ở cùng Ngài. Thành ra đó là lý do tại sao David tiếp tục: tư tưởng của Chúa thật là quý báu, và Chúa nhìn quý ông bà anh chị em là như vậy. Chúa không phải là chỉ tạo dựng cái con người chúng ta không thôi, nhưng mà Chúa còn nghĩ đến quý ông bà anh chị em. Bây giờ có thấy giống như cái bài học trường Chủ Nhật không? Chúa chữa lành cho người bệnh, người phong, rồi người bị sốt, rồi người bị quỷ ám nữa. Thành ra mỗi ngày Chúa còn nghĩ đến quý ông bà anh chị em và tôi. Bởi vì sự suy nghĩ, sự nghĩ của Chúa như vậy thì nói chúng ta biết chắc chắn rằng Chúa nhìn hay là nghĩ đến quý ông bà anh chị em từng cá nhân một, chứ không phải là cả một cái đám đông trong đó. Đó là lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở là như vậy. Chúa biết quý ông bà anh chị em hiện hữu. Có đồng ý với tôi điều đó không? Nếu đồng ý nói amen. Không những biết quý ông bà anh chị em hiện hữu mà Chúa còn biết cái tư tưởng đang suy nghĩ cái gì, cái bệnh đang trong người đang bị đau đó. Giống như Kim Cương sáng hôm nay là chắc phải nghỉ ở nhà thêm 2 ngày nữa. Chúa biết đau cái gì để mà dưỡng sức. Chúa biết sợ cái gì, mình sợ cái gì, Chúa biết. Rồi có người nói mình mệt mỏi, nhức xương, nhức cốt. Chúa biết cái xương cốt, cái nào nó mệt mỏi. Chúa biết. Và Chúa biết cái sự tranh chiến thuộc linh của quý ông bà, anh chị em mỗi ngày như thế nào. Chúa biết. Thành ra không phải là chỉ nhìn một cách chung chung, nhưng mà Chúa nhìn cá nhân rất là cụ thể. Chúa biết mình hiện hữu, nhưng mà đồng thời Chúa biết nhức xương, nhức cốt cái chỗ nào. 3 tháng nữa đi CAT scan, biết nó hư cái chỗ nào, rồi Chúa sẽ gửi cái người bác sĩ tới để mà chữa trị. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện Chúa trong cái đức tin Chúa chữa lành thì Chúa cũng chữa lành luôn. Chúa biết những cái điều đó. Chúng ta tạ ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em cũng giống như có con cái, cũng giống như tôi có con cái là như vậy. Cái người mẹ có nhiều con, khi mà con lành lặn thì thương rất là đều. Mấy đứa nhỏ nó nói về tôi vậy. Nhưng nếu mà một đứa bị đau thì cái người mẹ đó chú trọng vào đứa nào? Đứa bị đau. Nhưng mà không có nghĩa là cái tình yêu của người mẹ đối với mấy con cái khác nó giảm sút đi. Nhưng mà biểu lộ cái tình yêu tại đứa con bị đau, thành ra phải dồn nhiều thì giờ hơn để mà chăm sóc. Và cái tình yêu của Chúa cũng như vậy. Nếu tôi cầu nguyện Chúa, không có con cái Chúa nào ở đây là bị đau ốm thuộc linh cả. Không có xảy ra như vậy. Nhưng mà cũng phải nhớ rằng, quý ông bà, anh chị em cũng như tôi, Chúa không bao giờ quên từng người một trong cái phòng này. Sáng hôm nay có một số vắng mặt vì thời tiết thay đổi, bệnh tật hay là bận rộn cái gì đó. Chúa biết. Chúa biết cái nỗi đau trong tâm linh. Chúa biết những cái lộn xộn trong gia đình. Chúa biết mệt mỏi. Chúa biết hết cả. David, khi mà trở về lại lời Kinh Thánh, David nói là cái số tư tưởng của Chúa về ông còn nhiều hơn các biển. Để rồi cho chúng ta thấy cái bài học từ Thi Thiên mà David viết như thế này là như thế nào, để biết rằng cái sự hiện diện hay là cái quan tâm của Chúa cho ông cũng có nghĩa rằng cho tôi, cho quý ông bà, anh chị em trong đó. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp cái giá trị mình lớn như vậy, Chúa hiện diện trong cái sự chúng ta hiện diện trong cái sự quan tâm của Chúa, cái giá trị lớn như vậy, nhưng mà đồng thời cái giá trị đó giúp cho chúng ta phải biến đổi, phải có sự thay đổi trong đó. Nếu mà không có thay đổi rõ lời của Chúa, biết Chúa quan tâm mà mình lì lợm, thì một lúc nào đó Chúa để lì cho lì luôn, cho tới lúc những cái khúc quanh xảy đến, những cái tai nạn xảy đến, thì lúc đó mới diệt mình. Cái tuần vừa rồi đây cũng có một người nói là tôi tin Chúa, nhưng mà tôi tin Chúa vậy thôi, nhưng mà không có thời giờ đi nhà thờ. Rồi khi mà xa Chúa thì cái chuyện gì xảy ra? Bạn bè rủ đi nhậu. Mới đầu thì uống một lon thôi, rồi sau đó hai lon không đủ, rồi đổi qua Hennessy. Hennessy một ly không đủ, bây giờ uống tới cả ly. Vừa rồi đây, hôm thứ tư hay thứ năm vừa rồi đây, tôi tự nhiên lăn đùng ra xỉu, đưa vô emergency. Và Chúa cho trong cái phòng emergency để mà đánh thức trở lại. Và cũng mới được về nhà đây trong cái tiến trình khôi phục. Điều đó xảy ra, kính thưa quý bà, anh chị em. Sáng nay khi tôi, những cái ngày vừa qua hay là sáng hôm nay khi mà tôi ôn lại cái bài giảng này để mà nhắc nhở, Chúa biết, Chúa giúp đỡ, Chúa nâng đỡ, Chúa ban phước, Chúa gìn giữ. Nhưng mà cái thái độ lì lợm đó, tới một lúc nào đó, Chúa để cho xảy ra, rồi lúc đó mới nhắc nhở. Câu 23-24, lạy Đức Chúa Trời, xin xét phước tôi và biết lòng tôi, xin thử tôi và biết tư tưởng tôi, xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng, và xin hướng dẫn tôi vào con đường đời đời. Cái giá trị của quý ông bà anh chị em rất là lớn, nhưng mà phải có cái sự thay đổi khi mà Chúa nhắc nhở trong đó. Và thường thường chúng ta hay hiểu lầm về cái vấn đề giá trị với sự toàn hảo. Đây là giá trị, cái hoàn hảo có thể khi nào chúng ta gặp gỡ Chúa. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở là cần sự thanh tẩy, cần phải được uống nắng. Đó lý do tại sao cái cuối của Thi Thiên này thì David cầu nguyện, xin dò xét tôi, hỡi Đức Chúa Trời, xem tôi có đường lối ác nào không. Cái điều quan trọng, tại vì cái giá trị không có phải là phải perfect, không có nghĩa là hoàn hảo. Tất cả chúng ta chắc là chờ tới ngày gặp Chúa thì mới ra cái tiến trình thánh hóa mới hoàn tất. Cái ngày nào còn đi trên cái cuộc đời này, cái chân vẫn còn lấm bụi trong đó. Đó lý do tại sao khi mà chúng ta hiểu được cái bài học Chúa rửa chân cho cái môn đồ, Phi-e-rơ nắm nảy hồi hởi lấy Chúa rửa chân chỉ cho nó mệt thôi, tắm từ đầu tới cuối luôn. Mang cái chậu chút chút, mang cái bát thớp vô, nó sạch từ đầu tới cuối. Nhưng mà Chúa nói con đã sạch rồi, cái chân của con mới dơ, là nó rửa chân là đủ rồi. Cũng vậy, gặp gỡ Chúa mỗi ngày trong cái sự cầu nguyện thân, để mà thứ nhất tạ ơn, thứ hai cầu nguyện xin tha tội. Đó là cái lời nhắc nhở cái giá trị mà Chúa đặt để chúng ta, không có phải là không có cần sửa đổi. Mỗi ngày trong cái cuộc sống Chúa nhắc nhở chút chút để chi? Để mà sửa đổi ở trong đó. Hôm thứ tư, thứ năm vừa rồi đây, vừa ra khỏi cái phòng cầu nguyện, tại vì tôi nhận cái phone call, tôi hấp tấp, tôi chạy như dông như gió, quên mất luật lệ. Thì ngay nơi cái góc đây xém chút xíu nữa, vì cái xe khác nó tâm vào cái rồng. Nhưng mà tự nhiên tới lúc đó giống như thức tỉnh trở lại, đáng lẽ chạy thẳng là bị hút rồi. Tôi quay một vòng, quẹo một cái, tấp vô lề, tạ ơn Chúa. Có những lúc mình tưởng mình bình tĩnh mà lại không có bình tĩnh. Có những lúc trong cái đầu nó đủ thứ chuyện hết cả, xe người ta chạy tới mà mình không có thấy. Nhưng mà đúng lúc đúng thì Chúa nhắc một cái, quay cái xe, chạy cái dù, chuồn vô cái parking, thở, tạ ơn Chúa. Chúa nhắc nhở phải có cái sự sửa đổi, mà ngay cả tôi cũng phải sửa đổi nữa. Không có chạy ngoài đường mà cái đầu óc không có tỉnh táo, không có vì cái phone call rồi mình nhảy lên xe, mình chạy cái dù mà quên mất đi cái đèn xanh đèn đỏ, nó có cái giá trị của nó để mình nhắc nhở là như vậy. Thành ra khi mà chúng ta có cái giá trị bởi vì chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn cần được Ngài thanh tẩy, uống nắng và biến đổi. Đôi khi chúng ta tin Chúa, Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta, đọc lời của Chúa, Đức Thánh Linh giải bài, có nhiều lúc Đức Thánh Linh nhắc nhở. Nhưng mà đôi khi bận rộn đủ thứ chuyện, nhiều cái bên ngoài nó đi vào, cái quên trớt. Xong xuôi rồi nói, tạ ơn Chúa, Đức Thánh Linh nhắc nhở, để mà bẻ cái tay lái cho nó kịp thời trong đó. Tạ ơn Chúa. Cái này thì chắc rõ hơn tại các bà thì rành. Quý vị biết cái cục này là cục gì không? Cục đá phải không hả? Là cục đá không? Nếu mà đúng lên là thấy giống như cục đá hay cục gỗ hay cục gì đó. Thật ra cái này là cái hộp kim cương rằm, kim cương thô, vậy gì đất lên đó. Nó giống vậy đó. Quý ông bà anh chị em không biết cái tay trái có đeo nhẫn không? Nhẫn ở sau đó. Có ai đeo cái hột như vậy không? Không, đâu có tiền. Cái cục này là gần 20 cara. Gần 20 cara mà đeo 20 cara mà như vậy đó. Đi ra ngoài đường là bà con chạy hết. Nhưng mà làm sao để có thể đeo được nơi cái ngón tay này? Cái ngón tay của tôi thì không có hột xoàn trong đó. Thì sao? Phải dũa mai nó. Nó mới ra, có thể cắt vỡ ra thành ra hột xoàn 1 ly, 2 ly hay là nửa ly hay là 10 ly cái gì đó. Thì nó mới có giá trị. Quý ông bà, anh chị em và tôi cũng vậy. Thời ban đầu mình giống vậy đó. Cũng là hột xoàn đó. Nhưng mà hột xoàn thô. Qua năm tháng được Chúa mài dũa. Thành ra nó bắt đầu nó ấm ánh, nó phản chiếu đẹp vô cùng. Và cái giá trị của mà sau khi cái kim cương mà được mài dũa rồi thì cái giá trị nó sao? Nó tăng lên phải không ạ? Cái cục này đem ra ngoài đường bán, đôi khi mình mua khoảng chừng ngàn đô. Về mài dũa một hồi ra khoảng chừng 10 viên hột xoàn là thấy cũng cả triệu đô. Cái giá trị nó tăng lên. Cái tôi quý bà anh chị em, quý bà anh chị em cũng vậy. Chúa yêu quý ông bà, anh chị em từ cái thuở giống như là hột xoàn thô. Rồi qua cái tiến trình thánh hóa, Chúa già coi như là mài dũa, nó thành ra hột xoàn kim cương lóng lánh, đẹp vô cùng. Cái giá trị nó tăng lên. Cũng vậy trong cái đời sống của quý ông bà, anh chị em, cái giá trị của quý ông bà, anh chị em phải được tăng trưởng mỗi ngày. Đó gọi là cái tiến trình thanh hóa. Từ tới một cái ngày nào đó chúng ta gặp Chúa đó, thì cái tiến trình đó chấm dứt. Để rồi chúng ta trước mặt Chúa toàn là hột xoàn không, chấp chép, chứ không phải là cái cục đá đó. Để ý cái đó ha, chút chút vậy thôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà biết mình được tạo dựng một cách giá trị như vậy, thì cái đời sống của quý ông bà anh chị em phải thay đổi như thế nào? Mới tin Chúa, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, nó cái cục nó vậy đó. Tới ngày gặp Chúa cũng vậy đó, thì có vấn đề. Phải được mai dũa là như vậy. Bây giờ lời của Chúa dạy như thế nào? Thứ nhất, phải tôn trọng chính mình. Biết được cái giá trị của mình rồi thì không bao giờ hạ cái giá trị mình xuống khi đối với xã hội. Không có hủy hoại cái thân thể, tại vì cái thân thể quý ông bà anh chị em là cái đền thờ của Chúa, không có hủy hoại cái thân thể bằng tội lỗi, bằng nghiện ngập, hay là cái lối sống buông thả. Phải tôn trọng chính mình. Chúng ta thuộc Kinh Thánh rất là lâu lâu, các con là cái đền thờ của Chúa, con đi đâu thì cái đền thờ đi theo đó. Nhưng mà hủy hoại cái thân thể của mình, nghiện ngập cần sa, ma túy, rượu chè, sống buông thả, không có được. Rồi, cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, phải tôn trọng người khác. Tại sao chúng ta phải tôn trọng người khác? Tại hồi nãy có nói đó, quý ông bà, anh chị em, được Chúa tạo dựng một cách lạ lùng và diệu kỳ. Tại trong đầu tôi cái chữ kia nó chưa có ra. Một cách lạ lùng và diệu kỳ, mọi người mang cái hình ảnh của Chúa thành ngõ nhà vào đó, thấy toàn cái đẹp không à, tuyệt vời, lạ lùng và tuyệt vời. Dù cái bên ngoài có khác chúng ta, nhưng nên nhớ chúng ta hội thánh của Chúa kết hợp với những người cùng một cái niềm tin, tin cậy Chúa Giêsu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Cái đó là cái điểm nối kết. Cái cá tánh có thể khác nhau, người Trung, người Nam, người Bắc, đôi khi cái ngôn từ khác nhau, nhưng mà bởi vì có cùng một cái niềm tin với Chúa Giêsu Christ, thành ra ngó nhau thấy toàn là thiên sứ không ạ. Để ý cái chỗ đó. Và sống phải có cái mục đích, không có phải sống cho qua ngày. Mỗi ngày, không biết cái bài hát gì đó mà vừa rồi đây có nghe đó, mỗi ngày như mỗi ngày cái gì đó, tôi không nhớ, nhưng mà tôi nghe có một vài người hát cái bài đó. Không sống có qua ngày, nhưng mà sống để làm gì? Vinh hiển danh của Chúa. Tại sao phải sống vinh hiển danh của Chúa? Bởi vì Chúa tạo dựng mình. Chúa tạo dựng, ta nó phải sống vinh hiển. Quý ông bà anh chị em có con cái, nếu con mình nó không có đàng hoàng, ai buồn? Mình buồn, bố mẹ buồn. Mà không những bố mẹ buồn rồi, ông nội ông ngoại cũng buồn nữa. Mà huống chi chúng ta gọi Chúa Giêsu là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Khi mà tin nhận Chúa trở nên con cái của Đức Chúa Trời, mà sống không có mục đích, mỗi ngày như một ngày gì đó, không có vinh hiển danh của Chúa, thì cứ tưởng tượng Chúa buồn tới cái mức nào. Cha mẹ phần xác trên đất còn buồn, huống chi cha mẹ phần thuộc linh còn buồn hơn nữa. Rồi sao nữa, điểm cuối cùng, phải để cho Chúa biến đổi, tiếp tục biến đổi mình mỗi ngày. Không có bao giờ, để ý cái câu này, không có bao giờ chống lại cái sự sửa dạy của Chúa, nhưng mà phải mở lòng mình ra để cho Chúa uống nắng. Đôi khi cũng đau lắm, mở lòng ra mà Chúa uống, không biết Chúa uống cái gì. Đôi khi cũng rêm lắm, chứ không phải là không có rêm. không có đau. Nhưng mà phải làm điều đó mới có thay đổi được. Có nhớ cái cục kim cương không? Cục lớn lớn đó, cho là 20 carat đi. Ha? Rồi đến khi mà làm ra 100 hay là 10 hạt kim cương đó, thì cái cục đó phải chịu gì? Búa đập ra cho nó rớt ra từng miếng. Rồi sau nữa phải mài, dũa, cái ánh sáng nó mới ra. Tại nó phải để Chúa mài dũa, đôi khi đau lắm chứ không phải là không đau, thì mới thay đổi được trong đó. Như vậy cái giá trị của quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi là như thế nào? Giá trị ở trong tay Chúa. Cái thế gian sẽ nói với quý ông bà anh chị em, cái giá trị của quý ông bà anh chị em sẽ đến từ cái sự thành công, học vấn, tiền tài, danh vọng, đủ thứ cả. Nhưng mà Kinh Thánh nói cái giá trị của quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi đến từ Đấng tạo dựng chúng ta. Khi mà có được điều đó rồi, tất cả những điều khác đó nó sẽ có. Thành ra cái mục đích phải đúng chỗ chuyện đó. Quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi, cái giá trị không có phải đến là vì mình làm được cái điều gì, nhưng mà bởi vì chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Cái chân lý là cái chỗ đó, đôi khi không có nhắc thì quên trong đó. Cũng giống như tiền ở Việt Nam hay tiền gì đó thì tôi không biết, nhưng mà quý vị thấy tiền đô la không? Cái giá trị của 100 đô la hay là 1 đồng đô la bên Mỹ này đó, cái tờ lấy ra mới toanh, cái giá trị nó bao nhiêu? Nếu 1 đồng đô la, cũng 1 đồng. Rồi quý vị cầm 1 đồng đô la đó, quý vị vò ra, nó nhăn nhúm rồi mở ra, cái giá trị nó bao nhiêu? Cũng 1 đồng. Rồi trong 50 tháng, không biết quý vị sao lâu lâu tôi cũng để quên tiền trong túi, rồi tôi bỏ qua máy giặt, nó giặt xong xuôi rồi, nó bắt đầu nó mờ mờ đi đó. Thì cái giá trị nó bao nhiêu? Cũng 1 đồng. Cái giá trị nó không có thay đổi. Và Chúa nhìn quý ông bà, anh chị em cũng vậy. Cái tờ 1 đồng nó có tờ in là 1 đô la, in God we trust, cái giá trị nó 1 đồng. Thì quý ông bà, anh chị em cũng như tôi cũng vậy. Đôi khi cái cuộc đời của mình có thể bị tổn thương, nhưng mà cái giá trị quý ông bà, anh chị em trước mặt Chúa không có thay đổi. Nhớ cái điều này để mà có thể giúp đỡ người khác. Và cái giá trị quý ông bà, anh chị em nếu ở trong tay Chúa không bao giờ bị mất cả. Khi quý ông bà, anh chị em chắc chắn 100% rằng khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, Chúa chết trên thập tự giá vì tội lỗi của quý ông bà, anh chị em cũng như tôi, Chúa chôn dưới mồ mả 3 ngày, Chúa sống lại để ban cho quý ông bà, anh chị em sự sống đời đời. Và cái giá trị trong của tay Chúa không bao giờ mất cả. Nếu quý ông bà, anh chị em tin Chúa thật, tin Chúa giả thì tôi không biết, nếu mà tin Chúa thật, không có bao giờ mất cái sự cứu rỗi. Tại sao? Bởi vì cái giá trị quý ông bà, anh chị em đã có rồi ở trong đó. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên, tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã tạo dựng chúng con với cái giá trị rất là lớn lao, lạ lùng và diệu kỳ. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con khi chúng con sống như thể là một người không có giá trị, hoặc là như thể chúng con sống mà không cần Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa xét lòng của chúng con, dẫn chúng con vào con đường đời đời, giúp chúng con sống đúng với cái giá trị mà Chúa đã đặt để trong chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho những bàn tay chuẩn bị những vật thực này cho chúng con. Lời của Chúa trong công vụ sứ đồ nhắc nhở, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và sau giờ ăn trưa, một số anh chị em cũng sẽ đi ra chợ Hồng Kông chia sẻ phúc âm. Nguyện thần của Chúa đi cùng, chuẩn bị những cái hẹn thuộc linh để chúng con kinh nghiệm việc Chúa làm. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, giúp chúng con sống đúng với cái giá trị mà Chúa đặt để cho mỗi chúng con. Chúng con sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian, qua mỗi con cái Chúa mà người ta thấy được Chúa Giêsu mà tìm kiếm đến Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.